Đại niệm Phật cho chúng tôi ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Ni và toàn thể Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây được Ban Hoằng Pháp mời giảng một thời cho tất cả quý vị nghe. Thì thời giảng hôm nay chúng tôi thấy cần phải đem lại cái niềm tin chân chính cho người Phật tử cũng như cho giới tăng ni hiểu thấu rõ những cái pháp của Phật dạy. Ở trong nhà Phật không có pháp nào chống đối với pháp nào, mà chỉ là cái chỗ nói, chỗ dạy đứng về mặt lý sự có khác nhau thôi. Do đó mà đề tài tôi giảng hôm nay là phương pháp tu Tịnh Độ Tông và Thiền Tông đối chiếu nhau, cái gì đồng, cái gì biệt. Đó là cái đề tài của chúng tôi. Bởi vì Phật tử Việt Nam chúng ta tu theo Phật ngày xưa, từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ 19 thì nặng về tu thiền. Nhưng mà từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 thì nghiêng về tịnh. Bởi vậy cho nên thời xưa tổ tiên mình tu thiền, sau này con cháu mình tu tịnh, thì hai cái đó, hai cái pháp này có cái gì giống nhau, có cái gì khác nhau, chúng ta phải phân tích cho rõ để không có lầm nghĩ rằng tu thiền là đúng hay tu tịnh độ là đúng. Nếu mà có cái nghĩ lầm đó thì chúng ta dễ phỉ báng nhau, chống đối nhau, đó là một điều rất không tốt ở trong đạo. Như vậy thì trước hết tôi nói về phương pháp tu tịnh độ, cái cốt lõi nằm ở chỗ nào. Tất cả quý vị ai cũng biết rõ phương pháp tu tịnh độ là Phật dạy chúng ta phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm cho đến bao giờ được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật sẽ đón về cõi Phật, hoặc là chúng ta sẽ thấy Phật hiện tại ở trước mắt. Như vậy thì phương pháp này rất là dễ tu, chỉ dùng câu niệm Phật chí thành rồi sẽ được kết quả. Bởi vậy cho nên phương pháp tu tịnh độ và Phật dạy chúng ta phải đủ ba điều kiện: một là tín, hai là hạnh, ba là nguyện. Khi tu chúng ta phải tin chắc rằng có cõi Phật, cõi cực lạc ở cách cõi thế gian mình 10 muôn ức thế giới. Cõi đó là cõi cực lạc, hiện có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại cõi này. Như vậy thì tin khẳng định có Phật Di Đà đang thuyết pháp độ sinh và có cái cõi cực lạc. Nếu chúng ta thành tâm niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì Phật Di Đà sẽ tiếp đón chúng ta về cõi cực lạc. Tin cách khẳng định như vậy thì quý vị niệm Phật mới có kết quả. Như vậy thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, câu đó hết sức là giản đơn, nhưng mà sau này có nhiều người chế biến cho nó đơn giản hơn chút nữa, gặp nhau cái nói sao A Di Đà Phật đủ. Như vậy là một cái lầm mà có nhiều người người ta đặt câu hỏi, hỏi rằng nếu tên cha của chúng ta là Nguyễn Văn A, rồi có người nào đó khi gặp chúng ta cái kêu Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, chúng ta giận không? Kêu tên cha mình làm sao mình không giận được, phải không? Rồi bây giờ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật hiệu là A Di Đà, hay nói theo thế gian tên là A Di Đà. Bây giờ mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài, cứ tức là kêu tên ngài. Như vậy mình có tội không? Đó là một cái nghi vấn mà đa số người Phật tử khi bị người ta hỏi mình cũng lúng túng liền. Giờ tôi giải thích cho quý vị hiểu rõ. Bởi vì cái tên Phật là A-di-đà Phật, hay là tiếng Phạn là Amida, Amida Buddha, tiếng Phạn Amida Buddha, nhưng mà phải có cái chữ Nạp Mô Amida Buddha. Chữ Nạp Mô chúng ta dịch là Nam Mô, đọc âm là Nam Mô. Chữ Nam Mô đó là cung kính, là thành tâm. Mà mình cung kính, mình thành tâm niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì mình niệm tôi cung kính Đức Phật A-di-đà có tội không? Cũng như nói rằng tôi cung kính ông Nguyễn Văn A thì ông Nguyễn Văn A có giận không? Còn cái này mình bỏ hai chữ cung kính thì nó A-di-đà. Thì như vậy vô tình mình làm cho cái danh hiệu Đức Phật giảm cái lòng cung kính của mình. Nên Phật tử chúng ta đừng đơn giản quá như vậy, cứ nhớ gọi là lục tử di đà mà. Nam Mô là 2, A Di là 3, Đà Phật là 6. 4 chữ đầu, 2 chữ đầu đó là cung kính, rồi 4 chữ sau là cái tên. Như vậy thì lúc nào chúng ta cũng cung kính Đức Phật A Di Đà, niệm cách thành tâm, niệm cách cung kính. Nhờ vậy mà chúng ta đi tới nhất tâm bất loạn. Còn nếu niệm để mà niệm thì cái đó nó cũng không có hợp lý. Như vậy thì chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ trước phải có cái lòng tin, tức là tin Đức Phật A Di Đà, tin có cõi cực lạc, tin cách khẳng định không nghi ngờ gì hết. Thì như vậy chúng ta niệm Phật mới có kết quả. Qua khỏi lòng tin đó rồi thì chúng ta phải thực hành, gọi là hạnh. Biết có cõi cực lạc, biết có Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa, giờ đây chúng ta phải tha thiết thành tâm niệm danh hiệu ngài để rồi được nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái tâm tha thiết đó chúng ta niệm lâu sẽ được kết quả, đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Như quý vị nhớ tụng kinh Di Đà, trong đó có câu nói gì? Nó hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày cho đến bảy ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật, mà không được nhất tâm bất loạn á, được nhất tâm bất loạn thì lâm chung thấy Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước. Như vậy thì chúng ta niệm Phật để muốn cho kết quả tốt đẹp thì phải tha thiết niệm được một ngày nhất tâm bất loạn, hoặc hai ngày, hoặc bảy ngày. Nghĩa là được nhất tâm bất loạn thì bảo đảm có Đức Phật đến đón chúng ta về cực lạc. Hay là nói cái khác, sẽ thấy Đức Phật và thánh chúng hiện ở trước chúng ta. Đó là cái phần thứ hai, tín hạnh. Bây giờ tới phần thứ ba là nguyện. Chúng ta niệm Phật lúc nào cũng nguyện được vãng sanh về cõi cực lạc. Cái nguyện đó là cái nguyện tha thiết. Làm sao trong cái tinh thần tu này nó sẽ được kết quả như cái sở nguyện của mình, mà nguyện đó là nguyện được về cực lạc, được thấy Đức Phật A Di Đà, và chúng ta sẽ được làm người dân ở cõi cực lạc. Đó là cái ba cái phần tín hạnh nguyện, là cái căn bản, là cái cốt lõi trong sự tu. Nếu tu mà thiếu ba cái đó thì tu không kết quả. Như vậy thì quý vị thấy cái phương pháp niệm Phật rõ ràng là trong kinh đã dạy, mà chúng ta tu mà tu đúng thì chúng ta sẽ được kết quả tốt. Nhưng mà gần đây thì các vị tôn túc lại chế biến đơn giản chút, nói rằng ai mà niệm Phật 10 câu nhắm mắt cái cũng được Phật đón cực lạc nữa, phải không? Đó. Rồi các ngài nói rằng đó là cái nghĩa đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp về bên cực lạc. Đó, đó là cái chế biến sau này. Đơn giản quá. Mà nếu đơn giản quá thì lại có cái dở, là người Phật tử mình lười tu sơ sơ, đừng lo, gần chết mình niệm 10 câu cái Phật đón về bển, cho nên rồi tu lơ mơ vậy thôi, ỷ lại một ngày nào đó gần nhắm mắt cái là quý thầy hộ niệm, mình nhớ mình niệm 10 tiếng cái Phật đón về bển, hết sức là đơn giản. Bởi vậy cho nên rồi trở thành ra cái yếu, cái dở, Phật tử sanh cái tâm khinh lờn, lười biếng. Chứ còn kinh Di Đà không có nói như vậy. Quý vị thuộc lòng thì nhớ rõ, chỉ niệm cho tới bao giờ nhất tâm bất loạn à, thì chừng đó mới được Phật đón về bên kia. Đó là những cái điều tôi nhắc cho quý vị thấy. Chúng ta tu tịnh độ mà đúng thì kết quả sẽ đúng, còn nếu tu không đúng thì kết quả không đúng. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình nóng giận, mình tham lam, mình có nhiều tật xấu, sao sao đi nữa, mặc miễn là chừng gần chết niệm 10 câu niệm Phật thì Phật đón về cực lạc, tức là đem nghiệp về bển, hắn tu từ từ, phải không? Nghĩ như vậy thì khỏe quá rồi. Cho nên có những người, người ta phản bác, ta nói như vậy là một cái sai lầm, không đúng. Bởi vì cõi cực lạc gọi là cái nơi tịnh độ. Tịnh là trong sạch, độ là cái cõi, cõi nước trong sạch. Mà nghiệp mình còn dở, còn xấu, mà làm sao mang về bển được? Mang về bển ai dung mình, phải không? Cho nên tôi hay nói đùa rằng nếu mà quý Phật tử còn sân nhiều, còn cãi lộn nhiều, mà nói niệm Phật thì về cực lạc, nếu mà khi nhắm mắt Phật rước về cực lạc, về bển nổi sân cãi lộn nhau, chừng đó Phật mới công đưa về bên đây lần nữa, phải không? Vì rước qua là cõi thanh tịnh, bây giờ qua làm ô uế rồi phải đưa trở lại chứ gì. Đó, cho nên hiểu cho rõ, chúng ta muốn sanh cõi tịnh thì nghiệp mình cũng phải thanh tịnh. Nghiệp mình thanh tịnh thì mới được sanh lên cõi tịnh. Chứ nghiệp mình mà nhơ nhớp, xấu xa mà đòi về cõi tịnh thì điều đó quá đáng, chắc khó mà được. Đó là tôi nói cho quý vị thấy, hiểu được cái căn bản để mà chúng ta tu. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, cõi cực lạc là cái chỗ mà chúng ta nguyện được về. Đó là cái mục tiêu quy hướng của mình trong lúc tu, cho nên gọi đó là nguyện. Còn cái hạnh của mình là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, để cho cái tâm mình nó không còn nghĩ tưởng sai lầm nữa. Như vậy thì mới đi tới chỗ nhất tâm bất loạn. Mà tới nhất tâm bất loạn thì kết quả chúng ta thấy Phật ở trước, đã trước mình khi nhắm mắt. Cái điều đó nó là một lẽ thật,